Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Luca đoạn 2. Chúa Giêsu được sanh ra một cách rất lạ lùng. Một người nữ đồng trinh tên là Mary được Đức Chúa Trời dùng để sinh ra Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình thể con người. Trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, có thiên sứ của Đức Chúa Trời xuất hiện và báo tin. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc màn khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vạn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trong Luca đoạn 2, câu 10 đến câu 14. Cho nên ngày nay, thế giới kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Dầu các bạn có đạo hay không có đạo, cũng cùng chung vui trong ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần còn lại của Luca đoạn 2 về những việc xảy đến cho Chúa Giêsu sau khi Giáng sinh và thời niên thiếu của Ngài. Sau khi Chúa Giêsu được sanh ra, Joseph và Mary đem hài nhi Giêsu đến đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời, theo như luật pháp Môi-se, và có một chuyện xảy ra tại đó. Mời quý vị cùng xem ở trong Luca đoạn 2, câu 25 đến 28. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đợi sự yên ủi của dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các lễ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Một người công bình đạo đức tên là Simeon, người được cảm bởi Đức Thánh Linh đang ở trong đền thờ Jerusalem, khi Chúa Giêsu được mang đến để dâng cho Đức Chúa Trời theo như luật pháp của Môi-se. Đức Chúa Trời có lời hứa với Simeon rằng ông sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng Simeon đã thấy gì? Ông thấy một em bé nhỏ. Sự cứu rỗi ở trong một người, và người đó chính là Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể có Ngài, hay các bạn không tin cậy Ngài. Hôm nay các bạn có Chúa Giêsu là cứu Chúa hay chưa? Tại đây có một bài hát đơn ca, và Simeon hát cho chúng ta nghe. Trong Luca đoạn 2, câu 29-32. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sẵn đặng làm nên ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Thưa các bạn, ca ngợi Đức Chúa Trời là đặc điểm của người nhận được phước hạnh của Chúa. Luca là tác giả đã ghi lại 5 bài ca ngợi trong sách Tin Lành này. Simeon ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã hứa ban đấng cứu thế đến thế gian. Ông hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho ông đặc ân được nhìn thấy đấng Christ. Đây là một lời xưng nhận rất đáng lưu ý. Người công bình này đến từ một cái nhìn giới hạn trong cuộc sống. Ông có sự giới hạn khi ở trong một địa dư nhỏ. Nhưng ông đã nhìn thấy đấng cứu thế của cả thế gian. Đối với tôi, đây là một điều lạ lùng về lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước. Dẫu điều đó chỉ ban cho một số người mà thôi, nhưng nó chắc chắn hướng trực tiếp đến cả thế gian. Không có tôn giáo nào của thế gian này có những đặc điểm giống như vậy. Các bạn chú ý và thấy rằng những tôn giáo của thế gian chỉ hướng đến một số người, đặc biệt trong một khu vực nào đó. Nhưng Cơ Đốc giáo được đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Xin các bạn nhớ là sự thương xót của Đấng Christ ban cho cả thế gian. Hiện nay các bạn có nhận được sự thương xót của Ngài chưa? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 33-35. cha mẹ đứa trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng, đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Xin chúng ta chú ý đến lời viết của Luca. Ông gọi Joseph và Mary mẹ ngài, chứ không gọi Joseph và Mary cha mẹ của ngài. Mary phải trả một giá rất lớn để đem Chúa cứu thế vào trong thế gian. Bà phải trả giá rất là đau đớn khi đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Giêsu và chứng kiến sự chết của ngài. Thập tự giá của Đấng Christ đã cảm động rất nhiều người. Người hội họa đã vẽ nhiều bức tranh tuyệt đẹp. Người viết nhạc đã sáng tác nhiều bài hát về thập tự. Người viết sách, người giảng cũng giải bài rộng rãi về thập tự giá. Đấng Christ không chết để mong lòng thương hại của mọi người. Ngài không muốn lòng thương hại của các bạn. Ngài muốn các bạn có đức tin nơi Ngài. Trong phần cuối của sách Tin Lành Luca, khi Đấng Christ trên đường đến thập tự giá, có vài người đàn bà than khóc về Ngài. Chúa Giêsu quay lại và nói với họ: "Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi." Trong Luca đoạn 23 câu 28. Nếu các bạn khóc cho Chúa Giêsu, xin để sự than khóc đó cho chính các bạn và gia đình của các bạn. Không cần khóc cho Ngài, bởi vì Ngài không muốn lòng thương hại của các bạn. Chúa Giêsu muốn đức tin của các bạn. Do vậy, khi Mary đứng dưới chân cây thập tự và nhìn Chúa Giêsu chịu chết, lòng của bà tan vỡ ra. Dĩ nhiên, sự đau khổ của Mary không liên hệ đến sự cứu rỗi của các bạn. Sự đau đớn của bà cũng không liên hệ đến sự cứu rỗi của bà. Sự đau đớn của bà chỉ là sự liên hệ con người mà thôi, bởi vì bà là mẹ về phần xác của Ngài. Bà đem Chúa Giêsu vào trong thế gian và nuôi dưỡng Ngài lớn lên. Ngài là con của Mary. Các bạn thấy khi Đấng Christ ở trên cây thập tự giá nhìn xuống và nói: "Hỡi người đàn bà kia, kìa là con ngươi." Tại nơi đó, bà Mary có mối quan hệ con người với Chúa Giêsu. Không một ai khác có được như vậy. Mary đau đớn giống như một người mẹ của Chúa Giêsu. Và trong lúc đó, lời tiên tri của Simeon được ứng nghiệm: mũi tên đâm thấu vào lòng bà. Chúng ta không đánh giá thấp sự dấn thân của bà Mary, nhưng nỗi đau riêng của bà không góp phần vào sự cứu rỗi của Đấng Christ. Chỉ có chính mình Ngài mới có thể chết thay cho tội lỗi của chúng ta, như lời Chúa đã chép ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2, câu 5 đến câu 6. Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người, ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Có nhiều bài hát đơn ca trong sách Tin Lành, và bây giờ chúng ta có thêm một bài nữa. Ở trong Luca đoạn 2, câu 36 đến 38. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ khi còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở khóa. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đời sự giải cứu của thành Jerusalem. Anne cũng giống như Simeon là người có đời sống gần gũi với Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho họ đặc ân nhìn thấy con của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế của bà. Bà tạ ơn Chúa, dẫu rằng bài hát ngợi khen của bà không được ký thuật lại ở đây. Đức Chúa Trời định thời gian rất là hoàn hảo và chính xác. Bà Anne chợt đến vừa khi nghe Simeon ngợi khen Chúa về con trẻ Giêsu, nên bà cũng giữ phần ca ngợi. Ôi thật tốt đẹp biết bao cho các vị cao niên hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong nhà của Ngài. sự ca ngợi được Đức Thánh Linh cảm động và được Đức Chúa Trời vui lòng đón nhận. Bà Anne không những chỉ ngợi khen, mà bà còn loan tin mừng cho những người tin kính khác đang trông đợi sự cứu chuộc của dân Israel hay là dân Do Thái. Cũng như ngày nay, chúng ta là những người được cứu rỗi, vui mừng làm chứng về tin lành cho những người chưa được cứu. Tôi không chấp nhận những ai nói rằng 10 chi phái miền Bắc của Israel bị lạc mất sau khi họ bị bắt làm phu tù ở xứ Assyria vào thế kỷ thứ 8. Nếu các bạn tìm trong Kinh Thánh và thấy dân Israel trở về quê hương sau khi bị lưu đày, các bạn có thể nhận ra các chi phái riêng biệt của họ. Tại đây bà Anne được nói đến như một người của chi phái Asher. Dĩ nhiên, Anne không bị thất lạc chi phái của bà. Các bạn thân mến, chúng ta thấy Simeon và Anne là những người trung tín trong dân Do Thái, nôn nã tìm kiếm Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban thưởng cho lòng kính mến Chúa của họ và ban cho họ đặc ân được nhìn hài nhi Giê-xu. Điều này khiến hai người rất đổi vui mừng. Trong lời ký thuật của Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng biến cố xảy ra kế tiếp trong cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc hành trình đi lánh nạn ở xứ Ê-díp-tô, trong khi Luca bỏ qua câu chuyện này. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ lại mục đích của mỗi sách tin lành có khác nhau. Ma-thi-ơ trình bày Chúa Giê-xu Christ như một vị vua, và Luca trình bày Ngài là một con người trọn vẹn. Sự đến của các nhà thông thái không thích hợp cho mục đích viết sách của Luca. Các nhà thư thái đến tìm một vị vua. Điều đó không phải là mục đích tốt cho dân tộc Hy Lạp. Và Luca trình bày Chúa Giê-xu như một con người trọn vẹn. Và xin chúng ta chú ý đến cách mà ông đã trình bày mục tiêu của ông ngay ở điểm này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 39 đến 40. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Nazareth là quê hương của Chúa Giê-xu, cho nên sau này người ta thường gọi Ngài là Giê-xu người Nazareth. Luca đang trình bày về con người trọn vẹn. Bác sĩ Luca nhìn đứa bé trai không những chỉ qua cặp mắt của một bác sĩ nhãn khoa, nhưng cũng nhìn với cặp mắt của người thể thao chạy bộ. Chúa Giê-xu lớn lên về hình thể, mạnh mẽ về tâm linh và được đầy dẫy sự khôn ngoan, tức là sự phát triển về tâm trí. Ân điển của Đức Chúa Trời ở trên đứa bé trai này, Ngài được lớn lên trọn vẹn trong hình thể, tâm linh và tâm trí. Kế tiếp, chúng ta thấy câu chuyện mà bác sĩ Luca ghi tiếp về việc Joseph và Mary và Chúa Giê-xu đi lên đền thờ Jerusalem. Câu chuyện xảy ra kế tiếp chỉ có sách Luca ghi lại. Luca làm điều đó bởi vì ông là một người chạy bộ thích thú nhìn Đấng Christ như một đứa trẻ và giống như một con người. Luca đã nêu lên thời thơ ấu của Chúa Giê-xu khi Ngài được 12 tuổi. Không có chỗ nào khác trong Kinh Thánh ghi nhận về đời sống của Chúa Giê-xu trong thời gian đó. Có nhiều người gọi đó là những năm yên lặng trong đời sống của Ngài. Tôi không kể đó là những năm yên lặng. Tôi tin rằng Kinh Thánh Cựu Ước đã điền vào những năm đó nếu các bạn nhìn một cách cẩn thận. Câu chuyện riêng biệt của Luca được nói đến cách chi tiết khi Chúa Giê-xu được 12 tuổi. Mời quý vị cùng xem ở trong Luca đoạn 2, câu 41 đến 45. Và hàng năm đến ngày lễ duyệt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Joseph và Mary là người Do Thái mộ đạo, luôn dự lễ vượt qua hàng năm ở Jerusalem. mỗi người nam trong dân chúng Do Thái được yêu cầu phải đến Jerusalem để giữ lễ thờ phượng 3 lần trong năm, như được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 16. Mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm ngày lễ bánh không men, lễ bãi tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng không phải mọi người đều có đủ chi phí để đi dự lễ 3 lần trong năm. Nếu họ phải chọn đi một lễ để thờ phượng, thì họ chọn lễ vượt qua, vì đó là kỳ lễ quan trọng nhất. Chúng ta chú ý cách cẩn thận về sự diễn đạt trong câu 43. Luca nói rằng Joseph và mẹ ngài, mang một ý nghĩa về sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh. Joseph chỉ là cha nuôi, người cha theo pháp lý mà thôi. Mary và Joseph nuôi dưỡng ngài lớn lên cách bình thường và khỏe mạnh. Ngài không bị ảnh hưởng xấu bởi những người bạn chung quanh. Theo bức tranh họa của thời Trung Cổ, Chúa Giê-xu có hình dạng khác thường với hào quang trên đầu, trong lúc nhỏ cũng như khi lớn lên. Nhưng tôi không tin rằng Ngài giống như những gì mà họ đã diễn tả. Chúa Giê-xu là một trẻ em bình thường như bao nhiêu trẻ em khác về hình dáng. Trong những ngày đó, dân chúng đi dự lễ chung với nhau. Khi các ngày lễ kết thúc, họ chuẩn bị rời khỏi thành Jerusalem. Đoàn dân định trở về Galilee. Họ gom lại chung với nhau tại một thị trấn nhỏ nằm về phía bắc của thành Jerusalem để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về. Đó là nơi mà Joseph và Mary bị lạc mất ngài. Có thể Joseph sẽ hỏi, Giê-xu ở đâu? Và Mary trả lời, tôi nghĩ rằng con đi với ông. Họ hỏi thăm hết những người quen biết Giê-xu. Khi họ biết rằng ngài lạc mất, họ trở lại thành Jerusalem. Họ tìm kiếm Chúa Giê-xu sau 3 ngày mới gặp, và Ngài đang ở trong đền thờ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 46 đến 50. Khởi 3 ngày, gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông giáo vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều ngợi khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài đã nói chi hết. Khi Joseph và Mary đã tìm gặp được Chúa Giê-xu trong đền thờ, Ngài đang đứng giữa những thầy thông giáo trong thời đó. Ngài lắng nghe và đối đáp cùng nhau. Thình lình, Ngài hỏi một câu hỏi và họ không trả lời được. Họ kinh ngạc về sự đối đáp của Ngài. Xin nhớ rằng lúc đó Ngài mới có 12 tuổi. Tôi nghĩ rằng Joseph và Mary có giận đôi chút trong việc này. Sự trả lời của Chúa Giê-xu tỏ bày cho thấy rằng Joseph và Mary không hiểu được rằng Chúa Giê-xu đang làm công việc của cha Ngài. Bây giờ, nếu Joseph là cha, ông có thể nói, bây giờ con muốn làm gì? Hãy tìm người làm công việc thợ mộc của con tại Jerusalem đi. Không, cha của Chúa Giê-xu không phải là Joseph. Chúa Giê-xu đang nói về công việc của cha Ngài trên trời. Tại đây, vào thời điểm này, Mary không biết rõ Giê-xu là ai, công việc Ngài làm là gì. Nhưng Mary ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. Đây là đức tính tốt của Mary. Đôi khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa mà chưa hiểu. Xin Chúa cho chúng ta có sự suy nghĩ, học hỏi thêm sau đó. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 51-52. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth mà chịu lỵ cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúa Giê-xu đã chịu lỵ cha mẹ của Ngài. Điều này soi sáng cho chúng ta sự kiện. Ngày nay thanh thiếu niên rất là phản nghịch và chúng đòi hỏi cha mẹ phải lắng nghe chúng. Khi thanh thiếu niên nói, chúng ta là cha mẹ nên lắng nghe chúng. Nhưng lắng nghe để tìm hiểu, để biết tâm tư của con cái, chứ không phải làm theo mọi yêu cầu của con cái. Xin hãy để ý thấy rằng con trẻ là Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, vâng lời cha mẹ và phục tùng cha mẹ. Chúa Giê-xu là tấm gương tốt, tuyệt vời cho tuổi trẻ ngày hôm nay cần noi theo. Cho nên sau này, Đức Chúa Trời đã ngợi khen Chúa Giê-xu. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mãi được. Tôi xin kêu gọi và mong ước các bạn thanh thiếu niên tìm kiếm và làm theo ý của Cha Thiên Thượng trên trời. Đồng thời, cũng biết vâng lời, chiều lỵ cha mẹ là người đã nuôi dưỡng mình trong khi còn sống ở thế gian này. Bác sĩ Luca tường thuật về những việc xảy ra trong những năm yên lặng của Ngài. Khi Chúa Giê-xu trở nên người trưởng thành, Ngài được lớn khôn, thân thể Ngài phát triển, Ngài sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Ngài sống trong tất cả mọi lãnh vực, Chúa Giê-xu lớn lên như một người trọn vẹn. Trong những năm sống ẩn dật cùng với cha mẹ, Chúa Giê-xu không làm một phép lạ nào. Ngài cùng với cha nuôi làm nghề thợ mộc, như được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 55, trong Mác đoạn 6 câu 3. Và Chúa Giê-xu tiếp tục công việc đó sau khi Giô-sép qua đời. Cho đến năm 30 tuổi, Chúa Giê-xu mới bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài. Ở trong Luca đoạn 3 câu 20 nói điều đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về điều này ở trong Luca đoạn 4. Các bạn thanh thiếu niên thân mến, tuổi thanh niên là tuổi tốt đẹp và vui vẻ nhất trong đời người. Tôi mong ước các bạn hãy trau dồi đời sống của mình để bước vào cuộc đời. Có 3 điều tốt đẹp và cần thiết cho các bạn thanh niên cần chuẩn bị cho tương lai. Thứ nhất, rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai, cố gắng học hành, học nghề cho thật giỏi. Và thứ ba, gây dựng một đời sống đạo đức và tâm linh của mình qua sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Luca đoạn thứ 3.